Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị trạo hối xâm chiếm, không bị trạo hối chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Ví như, này Bà La Môn, một bát nước không bị gió. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị trạo hối xâm chiếm, không bị trạo hối, ví như, này Bà La Môn, một bát nước thuần tịnh, trong sáng, không bị khuấy động, đặt giữa ánh sậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, không bị nghi hoặc chi phối, và biết và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy như thật biết và thấy lợi ích của người, trong khi ấy như thật biết và thấy lợi ích cả. Đây là nhân và nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 4. Bà La Môn Karanapali thấy Bà La Môn Bajisali từ đường xa đi đến. Sau khi thấy, liền nói với Bà La Môn Binjisani: Tôn giả Binjisani đi từ đâu đến sớm như vậy?
Thưa tôn giả, tôi đi từ chỗ Samun Gotama về.
Thuốc của Samun Gotama. Tôn giả Binjisani thấy những lợi ích gì lại cực lực tin tưởng Samun Gotama như vậy?
Thưa tôn giả, ví như một người đã thỏa mãn với vị ngọt tối thượng, sẽ không còn thèm muốn các vị ngọt hạ liệt khác.
Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tằng hữu Phật một bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất.
Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama ký thuyết, vị tằng hữu pháp, vị ấy được hoan hỷ, tâm được tịnh tính. Hay chiên đàn vàng hay chiên đàn đỏ, chỗ nào người ấy ngửi, hoặc từ nơi rễ, hoặc từ nơi chặng giữa, hoặc từ nơi ngọn, phúng tụng được hơn giả. Một người bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, rồi có vị lương y lập khổ ưu não đi đến tiêu diệt.
Ví như, thưa tôn giả, một hồ sen có nước trong, có nơi một người đi đến, bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm.
Cũng vậy, thưa tôn giả, trong khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama, như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tằng hữu pháp, ông Karanapali ba lần thốt lên lời cảm hứng sau đây:
Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh Binisani, thật di diệu thay, tôn giả Binisani.
Thưa tôn giả Binisani, như người chỉ đường cho những kẻ đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc, quy y pháp và chúng tỷ kheo.
Tôn giả Binisani, hãy chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung.
Một tại giả vi toàn xanh, màu sắc xanh, mặc giải màu xanh, mang đồ trang sức màu
mặc giải màu đỏ, mang đồ trang sức màu đỏ.
Một số người ly gia vi toàn trắng, màu sắc trắng, mặc tự Thế Tôn đã chói sáng với dung sắc và sự huy hoàng.
Rồi Bà La Môn Binisani từ chỗ ngồi đứng dậy, đáp lên cho con: Bạch Thế Tôn,
hãy nói lên, này Binisani.
Thế Tôn nói như vậy: Sen hồng buổi sáng hương ngào ngạt, khi đóa hoa càng nở, hương thơm càng rỡ như mặt trời trên không.
Rồi Thế Tôn nói với các vị ấy:
Này các Ly Cha Vi, sự xuất hiện của năm châu báu khó tìm được ở đời.
Người thuyết được pháp luật cho Như Lai Tuyên Thi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về pháp và luật cho Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời.
Người biết ơn, nhớ ơn, khó tìm được ở đời.
Áo, mộng.
Trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh, thế nào là năm?
Này các tỷ kheo, đặt các gối, tay trái đặt nằm trên biển phía đông, tay mặt đặt nằm trên biển phía tây, hai chân nằm trên biển phía nam. khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, mộng lớn thứ nhất này được hiện ra. Mộng thấy từ nơi lỗ rúng cỏ Tigrisa mọc ra, mọc cho đến khi chạm đến trời rồi mới dừng lại, trước khi Như Lai bậc A La. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai các con sâu trắng đầu đen bò ra từ chân cho đến này được hiện ra. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A Chánh Đẳng Giác còn là Bồ Tát, mộng thấy bốn con chim màu sắc khác nhau từ bốn phương bay đến, còn là Bồ Tát, mộng lớn thứ tư này được hiện ra. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán, mộng thấy Ngài đi kinh hành qua lại trên hòn núi đầy phân, nhưng không bị nhớp gì phân, trước giác còn là Bồ Tát, mộng lớn thứ năm này được hiện ra. Quả đất lớn này làm giường nằm lớn, núi tuyết sơn, vua các loài núi làm cát gối, tai biển phía nam. Này các tỷ kheo, đối với Như Lai bậc A-la-hán. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, mọc cho đến khi chạm đến trời rồi mới dừng lại. Này các tỷ kheo, đối với Như Lai bậc A-la-hán, trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ hai Bồ Tát, mộng thấy các con sâu trắng đầu đen bò ra từ chân cho đến đầu gối và che đậy chúng hay cho đến trọn đời. Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ ba này được hiện ra, thấy bốn con chim màu sắc khác nhau từ bốn phương bay đến, rơi xuống chân Ngài và trở thành trắng toát. Bốn giai cấp này, sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết. Các này các tỷ kheo, núi đầy phân nhưng không bị nhớp gì phân. Này các tỷ kheo, Thế Tôn được các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực hay thọ hưởng, không bị trói buộc, không bị tham đắm, không bị mê say. Thấy sự nguy hại có trí tuệ và xuất lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, trước khi thành chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, năm mộng lớn này được hiện ra. 7. Mưa. Có năm chướng ngại cho mưa này, các người đoán tướng không biết được. Ở đây mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Thế nào là năm? Các mây đã khởi lên bị tán loạn. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ nhất cho mưa giới phẫn nộ. Do vậy các mây đã khởi lên bị tán loạn. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ hai cho mưa kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, Rahu, vua các loài a thiết được, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, chư thiên của các loại mây đem mưa trở thành kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, không thể biết được, mắt của những người đoán tướng. 8. Lời nói. Thành tựu năm chi phần, này các tỷ kheo, các lời là thiện thuyết có trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu không phải là ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích. 9. Gia đình. Khi nào? Này trường hợp được nhiều công đức. Thế nào là năm? Khi nào? Này các tỷ kheo, này các tỷ kheo, như vậy là đưa đến cõi. Các người đứng dậy đảnh lễ họ, mời họ ngồi. Này các tỷ kheo, như vậy đưa đến được sanh vào các gia đình cao đường ấy. Khi nào? Này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình con đường ấy. Khi nào? Này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình. Các người tùy theo khả năng, tùy theo năng lực, sanh và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy. Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất ấy đặt những câu hỏi nghe pháp. Này các tỷ kheo, như vậy đưa đến với gia đình. Tại đấy, các người do năm trường hợp này được nhiều công đức. 10. Mới đưa đến xuất ly này, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo phấn chấn trong diễn ly, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tắc não hại, nhiệt não. Vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy nữa. Này các tỷ kheo, tỷ kheo tác ý về sân, tâm không phấn chấn trong sân. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo lậu hoặc, não hại, nhiệt não. Vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy, phấn chấn trong hại, nhưng không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến vô hại, tâm liền phấn chấn trong vô hại, được tịnh tính giải thoát, khéo không liên hệ đến hại, và do duyên giới hại khởi ra khỏi hại. Lại vô sắc, tâm liền phấn chấn trong vô sắc, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị giải thoát khéo không liên hệ đến sắc, và do duyên giới sắc khởi lên các lậu hoặc, não hại. Tỷ kheo, tỷ kheo tác ý về có thân, tâm không phấn chấn trong có thân, không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Được an trú, được quyết định, tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng. Duyên với có thân khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não. Vị ấy giải tùy miên, hại hỷ không có tùy miên, sắc khỉ không có tùy miên, hữu thân hỷ không có tùy miên với hại hỷ, không có tùy miên đối với sắc hỷ, không có do chánh nhiếp phục kiêu mạn đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, có năm giới đưa đến xuất ly này. Một thời Thế Tôn trú ở Kimbila tại Veluvana. Rồi Tôn giả Kimbila đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn: do nhân gì, do duyên kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không tôn trọng, không vâng lời bậc đạo sư, sống không tôn trọng, không vâng lời, sống không tôn trọng, không vâng lời học pháp, sống không tôn trọng, không vâng lời lẫn nhau. Do duyên gì bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, chánh pháp được an trú lâu ngày? Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các vị bậc đạo sư sống tôn trọng và vâng lời pháp, sống tôn trọng và vâng lời chúng tăng, sống tôn trọng và đây là nhân, đây là duyên. Này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được nghe điều chưa nghe, làm cho trong sạch điều được nghe, đoạn trừ nghi, làm cho tri kiến chánh trực, làm cho con ngựa thuần, thành tựu năm chi phần. Thế nào là năm? Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyến lanh lẹ, nhẫn nhục, hiền lành. Thành tựu năm chi phần này, này các của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp, tỷ kheo đạt là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm? Trực hành, chạy nhanh, nhu vô thượng ở đời. 4. Các sức mạnh. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này: tinh tấn lực, tuệ lực. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính. Này các tỷ kheo, tỷ kheo nào nghi ngờ bậc đạo, không quyết đoán, không có tịnh tính, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất. Lại phạm hạnh không có hoan hỷ, tâm tư chống đối vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, này các tỷ kheo, có năm tâm hoang vu này. 6. Tâm triền phượng. Tỳ kheo đối với các dục, không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt nạp, không phải không khát ái. Tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên hướng về nỗ lực, chuyên cần kiên trì tinh tấn. Như vậy là tâm triền phượng đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, về khoái lạc ngủ nghỉ, về khoái lạc thụy miên, với ý nghĩ ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, với phạm hạnh này. Này các tỷ kheo, có năm tâm triền phược này. 7. Cháo. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích không? Làm sạch bọng đái hay quyết quản và tiêu hóa các đồ ăn sống còn lại. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này của. Này các tỷ kheo, có năm điều nguy hại do không dùng tâm xỉa răng. Năm điều nguy hại này do không dùng tâm xỉa răng. Này các tỷ kheo, có năm điều lợi ích nhờ dùng tâm xỉa răng. Thế ăn, ăn thấy ngon. Này các tỷ kheo, có năm thuyết pháp với giọng ca. Này các tỷ kheo, có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Thế nào là năm? Tự mình say đắm trong âm giọng ấy, người khác say đắm trong âm giọng ấy. Vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện nên định bị gián đoạn, các thế hệ sau bắt. 10. Thất niệm. Này cách khổ sở, thấy ác mộng, chư thiên không phòng hộ, bất tịnh chảy ra, mộng tinh, di tinh. Này các giác rơi vào giấc ngủ. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tịnh không chảy ra. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ.